Chương 16 Nguyên do Diễm Thần tộc nhất mạch và Địa cầu nhất mạch. Ta là hậu tuyển giả thứ ba. La Phong nhìn Phổ Đề, Phổ Đề mỉm cười. Địa cầu là cái tên do các ngươi cho tinh cầu này. Hai hậu tuyển giả khác thời đại, gọi nó cũng khác. Thời đại hậu tuyển giả thứ nhất, địa cầu có tên là Sơn Hải Giới. Còn thời đại hậu tuyển giả thứ hai nó có tên là Nguyên Tinh. Còn thời đại ngươi sống thì các ngươi gọi nó là địa cầu. La Phong gật đầu, A Phong gật đầu. Về Diễm Thần tộc nhất mạch và Địa cầu nhất mạch. Năm đó ta đi theo sư phụ, lang bạc trong vũ trụ mênh mông, sư phụ mất vô số tâm lực, lựa chọn một tinh cầu nhân loại thuộc tộc nhân loại, bắt đầu dẫn dắt thai nhén. Thai nhén ra một tộc quần trời sinh tư chất đã cường đại, tộc quần này là Diễm Thần tộc sau này, Phổ Đệ cười nói. Khác với ta và các người hầu khác đều là do sư phụ tùy ý lựa chọn, Diễm Thần tộc là do sư phụ chuyên tâm dẫn dắt thai nhén ra, được sư phụ nghiêm khắc sàng lọc. Cuối cùng nhân vật cường đại nhất trong Diễm Thần tộc mới trở thành nhị đệ tử của sư phụ. Nhị sư đệ của ta không cam lòng với ai cả, nên hắn dẫn tộc quần dưới trướng đi khai nhân loại, lấy tên là Diễm Thần tộc, trở thành một tộc quần cường đại trong vũ trụ. Phổ Đề cười nói, mặc dù nói về thực lực chiến thể thì Diễm Thần tộc thua xa nhân loại, nhưng trong Diễm Thần tộc lại có nhị sư đệ. Nhị sư đệ đã là vũ trụ chí chủ, lại có chí bảo của sư phụ luyện chế, không sợ bất kỳ tồn tại đỉnh cao nào của nhân loại. Từ đó hắn trở thành một phương bá chủ trong vũ trụ. La Phong sực nghĩ ra, liền hỏi, vậy Phổ Đề tiền bối thì sao? Diễm Thần tộc vốn là một phần tử của nhân loại, Phổ Đề nhìn hình dạng cũng là nhân loại. Ha ha ha, Phổ Đề ngồi đó, hàm râu tím rủ xuống, sang sảng cười to, tiếng cười làm cả đại điện đều rung động. Hắn nhìn xuống La Phong, cười nói, có nghe qua cái tên Đệ Phổ chưa? Đệ Phổ, La Phong lóe ra ý nghĩ, trong đầu hồi ức lại cái tên trên Vạn Tâm Không Hồn Bí Pháp. Bản Vạn Tâm Không Hồn Bí Pháp là do Đệ Phổ sáng chế. Phổ Đề, Đệ Phổ, chẳng lẽ là... La Phong khiếp sợ nhìn cường giả đi theo đại năng giả ngoại tộc sớm nhất. Ta không có giả tâm như vậy, hơn nữa ta không giống như nhị sư đệ có cả một tộc quần đặc thủ, rồi dẫn dắt tộc quần chiếm lĩnh một khoảng lãnh thổ quốc gia trong vũ trụ, trở thành một phương bá chủ. Phổ Đề cảm thán nói, huống chi sư phụ rất coi trọng Diễm Thần tộc nhất mạch, Địa cầu nhất mạch, bỏ ra tâm lực và trọng bảo vô tận dễ chuẩn bị luyện chế. Nhị sư đệ có nhiều chí bảo, cũng mạnh hơn ta. Ta cô độc một người, tự nhiên cũng ở trong tộc nhân loại. Chỉ là ta không muốn bộc lộ tất cả thực lực, dẫn đến liên quan tới sư phụ, do đó ta cũng hạ mình một chút, cho một phân thân của ta trường kỵ ở trong tộc nhân loại. Rồi cho phân thân ta triển lộ ra chiến lực vũ trụ tôn giả đỉnh cao, hơi yếu hơn các vũ trụ chi chủ trong tộc quần, hơn nữa giả tên là Đề Phổ. Phổ Đề nói, La Phong cảm thán, đại năng giả ngoại tộc đó bây giờ có hai đại đệ tử, một người thống lĩnh Diễm Thần tộc, thành một phương bá chủ, người kia chỉ cần một phân thân ở lại trong nhân loại chỉ triển lộ ra thực lực cấp độ của Thiên Thực Cung Chủ, Hy La Đa mà thôi. Sư phụ mặc dù dẫn dắt tạo ra Diễm Thần tộc, nhưng cũng không hài lòng lắm. Phổ Đề nhẹ giọng thở dài nói, sư phụ từng cảm thán, thiên phú tư chất dễ tăng lên, nhưng linh hồn lột xác lại khó hơn nhiều. Do đó sư phụ bắt đầu bỏ ra nhiều tâm lực hơn để tự hỏi, nghĩ mọi biện pháp. Cuối cùng dẫn dắt thai nhén ra địa cầu nhất mạch các người. Linh hồn tinh khiết, trời sinh kinh người, sư phụ lại quan tâm tới địa cầu nhất mạch các người, bỏ ra tâm lực vô tận chuyên môn sáng chế riêng một bộ bí pháp rất nghịch thiên, chính là Cửu Kiếp Bí Điển. Bộ Cửu Kiếp Bí Điển này làm cho gen trong cơ thể người tu luyện không ngừng nhảy vọt, không ngừng đề cao, đạt tới cấp độ gen của một vài chủng tộc nghịch thiên hiếm thấy trong vũ trụ. Linh hồn trời sinh có ưu thế, phối hợp với Cửu Kiếp Bí Điển, đây là tổ hợp mà sư phụ cảm nhận là tốt nhất. Phổ Đề mắt tỏa sáng, La Phong nghe mà nín thở, đại năng giả ngoại tộc đó quá nghịch thiên, để đưa ra một địa cầu nhất mạch ưu tú lại mất nhiều tâm lực, làm ra nhiều chuẩn bị như vậy. Lại chủ động sáng chế ra bí pháp Cửu Kiếp Bí Điển này, khó tin này. Chỉ là bộ bí điển này bị quy luật vận chuyển vũ trụ ngăn lại. Phổ Đề lắc đầu nói, tuy sáng chế ra, nhưng sư phụ một khi truyền bí pháp này cho địa cầu nhất mạch, thì khi vừa mới truyền thụ, quy luật vận chuyển vũ trụ sẽ tự động xóa sạch nội dung bí pháp. Thực lực sư phụ rất cường đại, quy luật vận chuyển vũ trụ không thể gạt bỏ được ký ức của sư phụ, nhưng lại có thể xóa sạch ký ức của những người tu luyện khác. La Phong thầm kinh hãi, xóa sạch ký ức, nhưng làm sao mình có thể tu luyện được bí pháp nghịch thiên này chứ? Sau đó sư phụ một mình ly khai, không biết đi nơi nào, cuối cùng mang về một loại bảo vật đặc thù, tên là Thiên Hồn Tinh, rồi ghi lại toàn bộ bí pháp đó vào Thiên Hồn Tinh. Phổ Đề nói, Thiên Hồn Tinh có uy năng không tưởng tượng nổi, chỉ cần là nhân loại địa cầu nhất mạch, có thể qua được khảo nghiệm huyễn cảnh, có thể tìm được bộ bí pháp trong Thiên Hồn Tinh. Tại sao quy luật vận chuyển vũ trụ không gạt bỏ nó? La Phong vội truy vấn, không hề nghi vấn gì. Thiên Hồn Tinh nhất định là miếng kim loại đen kia. Đây là diệu dụng của Thiên Hồn Tinh. Phổ Đề nói, sư phụ từng nói, quy luật vận chuyển vũ trụ rất công bình, không bao giờ cách tuyệt mọi đường, luôn luôn có chút sinh cơ. Muốn truyền thừa cửu kiếp bí điển, dựa vào Thiên Hồn Tinh là được. Quy năng bản thân của Thiên Hồn Tinh cũng có thể truyền lại ký ức bí pháp cho người, mà không bị quy luật vận chuyển vũ trụ gạt bỏ. Nhưng cũng vẹn vẹn chỉ có cơ hội một lần. Cơ hội một lần, La Phong giật mình. Ừ, Phổ Đề gật đầu. Thiên Hồn Tinh ghi chép cửu kiếp bí điển, nhưng bản thân nó cũng ẩn chứa uy năng, chỉ có thể truyền thừa một lần. Chỉ cần người tu luyện còn sống, thì Thiên Hồn Tinh sẽ không thể truyền cho người tu luyện thứ hai, trừ phi là người tu luyện thứ nhất ngã xuống. Do đó, địa cầu nhất mạch tính luôn cả ngươi, có tổng số 3 hậu tuyển giả. Hậu tuyển giả thứ nhất ngã xuống, Thiên Hồn Tinh khôi phục uy năng bản thân, lúc này mới có thể sinh ra hậu tuyển giả thứ hai. Hậu tuyển giả thứ hai ngã xuống, mới có thể sinh ra hậu tuyển giả thứ ba. Bí điển, như thế, cho dù có Thiên Hồn Tinh làm vật dẫn truyền thừa, cũng tuyệt đối không cho phép hai hậu tuyển giả còn sống cùng lúc. La Phong nghe mà cảm thán quy luật vận chuyển vũ trụ mênh mông đích xác rất hà khắc. Càng là những nhân vật đặc thù, tại càng hiếm. Như loại bí điển nghịch thiên loại, như cửu kiếp bí điển, dù sáng tạo ra cũng khó đến cực hạn. Truyền thừa càng yêu cầu có Thiên Hồn Tinh làm vật dẫn, nhưng chỉ có thể có một người tu luyện. Sư phụ trọng thì Diễm Thần tộc nhất mạch, lại trọng thì nhất mạch của ngươi hơn. Thủ lĩnh Diễm Thần tộc là nhị sư đệ, thủ lĩnh địa cầu nhất mạch là tam sư đệ tương lai. Phổ Đề nói, hơn nữa sư phụ đã chuẩn bị những chỉ bảo cho nhị sư đệ và tam sư đệ tương lai. La Phong nghe mà nhíu mày, không kìm được hỏi, Phổ Đề tiền bối, sư phụ ngươi, nhân vật vĩ đại kia, vì sao phải sáng tạo Diễm Thần tộc nhất mạch và địa cầu nhất mạch, đạt tới bước như sư phụ, có thể tung hoành vũ trụ mênh mông, đã là vô địch rồi. Phổ Đề cất thanh âm dạ nua, từ từ nói, ngươi cũng bất tất nghĩ gì quá nhiều. Sư phụ, với tư cách là một trong những người mạnh nhất trong vũ trụ, sớm đã được rất nhiều thế lực mời đi làm thủ lĩnh của các thế lực đó, nhưng sư phụ vẫn mặc kệ. Làm thủ lĩnh, La Phong nghi hoặc hỏi. Trong vũ trụ nhiều thế lực cực mạnh, liên minh nhân loại Hồng Minh, liên minh tinh không cự thú, liên minh chủng tộc và nhiều liên minh khác nữa, đều là những thế lực đỉnh cao đứng trong vũ trụ. Tiếp theo còn có vài loại hơi yếu hơn, như cửu vực liên minh. Ta cũng cần nói cho ngươi biết về cửu vực liên minh một chút. Cửu vực liên minh do 10 vạn tộc quần liên hợp hình thành, cũng lẫn vào đó vài tộc quần cường đại. Nói về số lượng, chất lượng tộc quần đều vượt xa liên minh nhân loại, liên minh chủng tộc. Cửu vực liên minh có trên 5.000 vạn bất hủ cấp phong vương, trên 10 vạn vũ trụ chi chủ, trên 10 vũ trụ chi chủ. Luận chiến về lực, không thua gì bất kỳ liên minh nào được biết đến chút nào. Phổ Đề nói, họ mời sư phụ tới để làm tổng minh chủ của cửu vực liên minh, người có biết vì sao không? La Phong bị thực lực của cửu vực liên minh làm chấn động. Hồng Minh cũng chỉ có trên 300 vạn bất hủ cấp phong vương, vài vạn vũ trụ tôn giả. Còn vũ trụ chi chủ thì La Phong cũng không rõ ràng lắm. Vũ trụ chi chủ, xem như tồn tại đỉnh cao trong vũ trụ mênh mông, vì sao nguyện cho sư phụ làm đầu lĩnh? Nguyện ý để 10 vạn tộc quần nghe theo hiệu lệnh sư phụ, cho dù mạnh nhất vũ trụ, muốn giết chết vũ trụ chi chủ cũng là một việc vô cùng khó khăn. Nhìn như không cần phải cúi đầu, vì sao họ lại cúi đầu? Phổ Đề cười nói, họ để cúi đầu. Đó là vì sư phụ có thể làm sống lại những cường giả dưới vũ trụ chi chủ. La Phong hít mạnh một hơi, Hỗn Độn Thanh Chúa từng nói ông có thể dễ dàng chống cự sự cắn trả khi làm sống lại bất hủ cấp phong vương. Muốn làm vũ trụ tôn giả sống lại, sẽ bị thương rất nặng. Muốn làm thiên thực cung chủ, Hy La Đa sống lại, sự cắn trả sẽ làm hắn ngã xuống. Còn căn cứ như La Phong biết, Hỗn Độn Thanh Chúa sư phụ, trong số những vũ trụ chi chủ, cũng được xếp là loại rất mạnh, thuộc top 3 các siêu tồn tại của tộc nhân loại rồi. Ngươi hẳn là cũng biết, trong số vũ trụ giả có một vài bá chủ, chiến lực thậm chí có thể sánh ngang với vũ trụ chi chủ. Phổ Đề nói, có thể làm họ sống lại, vậy có thể cho vũ trụ bá chủ xuất chiến mà bất chấp tính mạng, cho dù ngã xuống cũng có thể một lần nữa làm sống lại. Liên minh này tự nhiên cường đại vô cùng. trong vũ trụ thế lực đứng đầu nhất, sáu đại tộc quần đỉnh cao, đều có một người mạnh nhất có thể làm được điểm này. Nhân loại các ngươi có người sáng lập cử phủ, phổ để nói, còn ngoài sáu đại tộc quần đỉnh cao, một vài sinh mạng đặc thù nghịch thiên, như sư phụ chẳng hạn, xếp trong vũ trụ hắn là một nhân vật độc nhất vô nhị, không có sinh mạng đồng loại. Ngoài sáu đại tộc quần đỉnh cao, có nhiều đặc sinh mạng thù, cùng với một vài nhân vật nghịch thiên trong tỷ tỷ tộc quần, cũng sinh ra những nhân vật vô địch cùng loại với người sáng lập cự phủ. Sư phụ là một trong số đó, phàm là liên minh nào có người mạnh nhất trấn thủ, mới là liên minh cường đại chính thức trong vũ trụ. Người mạnh nhất không cần xuất chiến, chỉ cần thủ đoạn nghịch chuyển thời không làm sống lại cũng làm cho thế lực đối địch khác phải sợ. Huống chi người mạnh nhất còn có thể có rất nhiều bản lĩnh đặc thù. Phổ đệ nhìn La Phong, tới mức như sư phụ, vì tranh bá vũ trụ mênh mông đã không còn ý nghĩa nữa. Nếu tranh bá, ông có thể dễ dàng gia nhập vào một liên minh làm chức thủ lĩnh, còn với sư phụ thì việc này căn bản không còn ý nghĩa nữa. Sư phụ độc hành, tiêu diêu tự tại. Sáu đại tộc quân đỉnh cao cũng bỏ ra vô số tinh lực mời sư phụ gia nhập, nhưng sư phụ căn bản không để ý tới, cũng không muốn tham dự vào những cuộc tranh đấu ấy. Ngược lại sư phụ có những thứ đặc thù mà ngài theo đuổi, diễm thần tộc nhất mạch, địa cầu nhất mạch, đó là một trong những tâm lực của người. Đương nhiên, nếu người có thể thành công, trở thành tam đệ của sư phụ tử, vậy tiền đồ của ngươi sẽ vô cùng tận. Vì trở thành vũ trụ chi chủ, thống lĩnh địa cầu nhất mạch cũng tuyệt không phải là không thể. Ngươi nguyện ở lại trong tộc nhân loại, thành một tầng cao nhất tộc nhân loại, hay học theo nhị sư đệ dẫn địa cầu nhất mạch Lý Khai, chiếm lĩnh một khoảng lãnh thổ quốc gia vũ trụ, tự lập thành một phương bá chủ, đều tùy vào ý của ngươi. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi đừng như hai hậu tuyển giả trước, hoàn toàn thất bại rồi ngã xuống. Nếu ngươi ngã xuống, vậy phải chờ đợi hậu tuyển giả địa cầu nhất mạch thứ tư. Chỉ là, không biết phải bao nhiêu ước năm sau.